nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Xin Chúa Thánh Thần đến với chúng con. Xin Chúa Thánh Thần đến với chúng con trong những ngày nắng ấm và những ngày lạnh lẽo, những ngày vui và những ngày buồn, những ngày chúng con cảm thấy hứng khởi và những ngày chúng con mệt mỏi và chán chường. Xin lúc nào cũng ở với chúng con, đặc biệt xin Thánh Thần đến với chúng con trong buổi học hôm nay. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thơ thăm biết hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa
trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàng đạo với người. Bây giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng lại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Các người hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mặt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thì kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy.
Mời anh chị em ngồi. Phần bài hôm nay chắc không có những gì đặc biệt, mời anh chị em cộng tác nhiều. Câu hỏi thứ nhất ạ. Bài hôm nay cũng có vẻ anh chị em phải đọc nhiều trong sách Cựu Ước phải không? Đấy, vâng, như vậy ai có sách Cựu Ước thì phải sẵn sàng mở ra nha. Thứ nhất là đọc sách Xuất Hành chương 24 câu 15 đến câu 16. Đấy, thế vâng, như vậy có ai sẵn sàng để đọc chương 24 câu 15, 16? Vâng.
Xuất Hành chương 24 câu 15 và 16. Ông Môsê lên núi. Bấy giờ mây bao phủ núi, vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai, và mây bao phủ núi 6 ngày. Đến ngày thứ 7, từ giữa đám mây người gọi ông Môsê.
Vâng, thế chị có thể giúp trả lời câu thứ nhất không? Là cái bài phúc âm hôm nay ấy, khi mà chúng ta vừa đọc đó, với đoạn sách Xuất Hành chương 24 câu 15 đến 16, thì hai đoạn đó có cái điểm gì à? Vâng, có điểm gì giống nhau không? Không nói hỏi khác nhau, chỉ hỏi giống nhau thôi.
Vâng. Dạ thưa, con thấy cũng có điểm giống chứ ạ. Tức là lên núi.
Như vậy là thứ nhất là đối với chị là núi, ai lên núi ạ? Trong xuất hành thì ai lên núi ạ?
Ông Mô-xê
được lên núi. Vâng. Rồi lên núi rồi sao nữa, có
mà gì? Là núi Sinai.
À vâng, núi Sinai. Còn Đức Giê-xu lên thì có lên núi Sinai không?
Dạ không ạ.
Vâng.
Mà còn cái giống nữa là 6 ngày.
À 6 ngày.
Yeah.
À, mây bao phủ núi 6 ngày.
Yeah. Yeah.
Và chị thấy trong bài này ít nhất cũng có chữ 6 ngày có phải không? Nhưng mà đây là 6 ngày sau.
Yeah.
6 ngày sau có khi phải hiểu cả tuần sau. 6 ngày sau tức là sau một tuần ấy, thì Đức Giê-xu lại đưa các ông. Như vậy trong Matthew mà nói 6 ngày sau là 6 ngày sau cái biến cố nào ấy nhỉ?
Tức là được biến hình Chúa đem các ông.
Chúa biến hình 6 ngày sau. Nhưng mà 6 ngày sau là tính từ cái lúc nào vậy? Nghĩ là 6 ngày sau tính từ lúc nào, tính từ cái chuyện gì mà nói là 6 ngày sau thì chuyện này, anh chị em có đoán được không? Chứ là 6 ngày trước Đức Giê-xu đã làm cái gì?
Đức Giê-xu loan báo cuộc thương khỏi lần thứ nhất.
Vâng, loan báo rồi đến 6 ngày sau đấy. Vâng, cứ coi như là một tuần sau ấy. Rồi đây cũng có chữ 6 ngày sau. Vâng, còn ai thấy gì nữa này? Có thấy núi này, rồi có chữ 6 ngày sau, còn thấy cái gì khác không ạ? Mây, à như vậy yếu tố mây là khá quan trọng, bởi vì cả hai đoạn văn đều nói đến mây. À, vâng, rồi đến mây, à, mây bao phủ núi, ở đây thì cũng không có nói đến rõ đến mây bao phủ, nhưng mà đúng là có đám mây. Vâng, từ đám mây, rồi có cái gì nữa ngoài mây này, núi này, có cái gì nữa?
Giống nhau là từ giữa đám mây có tiếng nói.
Từ đám mây có tiếng nói, từ đám mây có tiếng nói. Thế thì ở trong xuất hành có nói chỗ nào mà từ đám mây có tiếng nói không ạ?
Từ giữa đám mây người gọi ông Mô-xê.
Cái gì ạ? Từ
giữa đám mây.
Từ giữa câu số mấy vậy?
Câu số 16.
Câu số 16, từ giữa đám mây người gọi ông Mô-xê. Như vậy là cái đám mây giống như là tượng trưng cho sự gì anh chị em nhỉ? Sự hiện diện của Đức Chúa, Ngài hiện diện trong đám mây. Mà như vậy nó cũng gần với cái sự hiện diện của Chúa mà chúng ta hay nói là vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời. Tầng trời thì có gì? Mây, có mây đấy. Thành ra như vậy đối với người Do Thái, Thiên Chúa là ở trên trời và trời có nhiều tầng. Chính vì thế anh em chị em mới nói là vinh danh, vinh quang, lẽ ra phải dịch là vinh quang đấy, vinh quang Thiên Chúa trên các. Như vậy tầng trời là có nhiều tầng. Ông Phaolô cũng có khoe ông lên tầng trời thứ ba hay nào đấy. Và trên tầng trời như thế, trời thì có mây đấy. Và đối với người Do Thái là Chúa cũng để mây ở trong một cái kho đấy, mưa tuyết cũng là kho, mây cũng là kho. Thế thì giờ có mây rồi và Thiên Chúa nói từ đám mây ra, đồng ý rồi đấy. Tôi bắt đầu đồng ý điểm thứ tư này. Thứ nhất núi này, thứ hai mây này, thứ ba là Đức Chúa nói từ trong đám mây ra. Có ai còn thấy gì nữa không ạ? Có ai còn thấy chữ gì không ạ? Chữ vinh quang phải không? Chị thấy chữ vinh quang ở trong bài Phúc Âm hôm nay có chữ vinh quang không? Có không ạ? Chói, à, vâng, tôi cũng đồng ý rằng là tuy bài Phúc Âm hôm nay không nói đến chữ vinh quang, nhưng mà thật ra vẫn là hiểu ngầm là có vinh quang, đồng ý không ạ? Và anh chị em nhìn thấy thí dụ như là câu số 2 là cái gì mà nói đến vinh quang ấy nhỉ? Đố anh chị em mà thấy được, ai mà nói được cho tôi trong câu 2 có cái gì mà anh chị em bảo cũng là vinh quang ấy, là chữ gì ạ? Thứ nhất là cái gì? Chói lọi như mặt trời. Khuôn mặt của Đức Giê-xu chói lọi như mặt trời. Một chữ nữa cũng trong câu số 2 là cái gì? Trắng tinh như ánh sáng. Đấy. Vâng, vinh quang là bao giờ cũng phải là sáng. Đấy, rồi thế thôi. Rồi bây giờ câu số 5 có chỗ nào nói vinh quang không nhỉ? Có không ạ? Cái gì sáng ngời chứ? Ông còn đang nói vẫn có đám mây sáng ngời đó. Đấy, những cái chữ sáng ngời này, chói lọi như mặt trời này, trắng tinh như ánh sáng, anh em thấy ở đây là rực rỡ. Vẫn mà đối với người Do Thái, vinh quang là rực rỡ, chứ vinh quang không có dính gì đến bóng tối cả. Bóng tối thì không bao giờ ai gọi là vinh quang được. Thành ra tôi cũng đồng ý với anh chị em, đó là cũng có một cái nét giống với lại xuất hành chương 24 ở chỗ là nói đến vinh quang, mặc dù không có chữ vinh quang mà lại rất vinh quang. Thế vâng, vinh quang Chúa xuất hiện trên đỉnh núi. Vâng, thế còn có ai thấy gì nữa không ạ?
Con thêm điểm giọng nữa, có ông Mô-xê.
Có, à đúng rồi, ở trên núi ngày xưa thì ông Môi-se lên núi gặp Chúa, và trên đỉnh núi hôm nay cũng hai ý tưởng này rất là hay, là trên đỉnh núi cũng có ông Môi-se đấy. Nhưng mà ông Môi-se trong lần này thì không phải là vai trò quan trọng, không phải là nhân vật quan trọng nhất đấy, mà là nhân vật phụ, chứ còn lúc ông lên núi là ông ấy chính đấy. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em giỏi hơn tôi rồi, có người còn biết, còn nhớ ông Môi-se. Nhiều khi mình có nhớ khác đâu nhớ ông Môi-se đâu. Vâng, câu hỏi số 2, câu hỏi là 2 là dễ nhất, vừa dễ mà vừa vui, hiểu không nào, bởi nó không có khó khăn gì cả. Vâng, thế thì thứ nhất là xin cái khu này ạ, mỗi người đọc một câu nhé, con đọc là câu 48 là cái người đọc kế tiếp ạ. Rồi, thế thì vâng, thế thì mỗi người đọc một câu nhé. Thứ nhất là anh chị em đọc rồi nhớ nhớ trong bụng xem là cứ mỗi lần nói đến núi thì tôi đặt câu hỏi của tôi là núi là nơi thế nào? Núi là nơi thế nào? Bây giờ xem bắt đầu này, Matthew 48 này.
Matthew đoạn 4 câu 8. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy.
Rồi, vâng, được rồi. Tôi để ý chữ lên một ngọn núi không có tên gì cả, chỉ nhắc cho biết đó là ngọn núi rất cao. Chính trên ngọn núi cao đấy, Đức Giêsu nhìn thấy cả thế giới, chắc cao dữ lắm, thấy cả thế giới. Và chính lúc đó cơn cám dỗ đến, cái thế giới này nó vẫn hấp dẫn. Vâng, tiếp tục ạ, chương 5 câu 1.
Thầy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.
Như vậy là bài giảng của Đức Giêsu gọi là bài giảng gì vậy? Bài giảng trên núi. Đức Giêsu giảng đứng hay ngồi anh chị em?
Ngồi,
ông thầy là ngồi giảng đấy. Thế vâng, đây là lên núi này, và như vậy Đức Giêsu giảng bài giảng này từ trên núi, dân chúng đến đông, vậy giảng ở trên núi. Lúc nãy là bị cám dỗ khi đặt trên núi cao, bị cám dỗ. Bây giờ 81, vâng.
Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người.
À, như vậy lát một là đố các chị biết là lúc nào thì có câu này vậy. Câu này nó ở chỗ nào ấy nhỉ? À, cuối câu là câu cuối cùng của cái gì? Của gì? Trời ơi dễ. Của gì? Của bài giảng trên núi. À, đúng rồi, bà với nước trời, hiến chương nước trời. Bài giảng trên núi thì kết thúc bằng câu cuối cùng của chương 7. Từ chương 5 đến chương 7 là bài giảng trên núi, nhưng mà bây giờ nó vòng qua đến chương 8 câu 1 thì có cái câu mà tôi nhắm mắt tôi cũng đoán được là sau khi Đức Giêsu đã giảng xong những điều ấy thì, có đúng không ạ? Thì Ngài xuống núi, đấy đấy, tại lúc đấy lên núi để giảng từ trong đầu chương 5, đúng không nào? 5-1, bây giờ 8-1 xuống núi, xong rồi. Như vậy núi là nơi Giêsu giảng ạ. Đấy, núi là nơi Đức Giêsu bị cám dỗ, rồi lúc nãy là núi là nơi Đức Giêsu giảng và cũng là từ đó đi xuống. Rồi bây giờ 14-23.
Dạ, đó là giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Dạ. Tối đến, người vẫn ở đó một mình.
Giải tán họ xong, mà em có đoán được cái núi này nó gần gần đâu không ta?
Dạ,
tôi tin là em đoán được á, em dạ, đọc biển, kỹ là em đoán được.
Dạ, biển hồ nha.
Đúng rồi, quá thông minh. Ồ, quá thông minh đấy. Như vậy là cái núi đấy nó không phải chỗ, tuy không biết rõ nó ở đâu nhưng nó nằm ở gần gần biển hồ. Mà anh chị em tôi nghe nói rằng chung quanh biển hồ là cũng là núi đấy. 14-23. Anh chị em thấy chỗ nào mà nói cái biển hồ tại đấy? Cái chỗ mà Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều là gần biển hồ, đúng rồi đấy. Rồi, vâng, đúng rồi. 14 đấy, Điệu Vương này làm bánh nhất, đi thuyền, đúng rồi nè, đi thuyền đến chỗ vắng, vậy cái chỗ vắng phải gần biển hồ, đồng ý đấy. Và cái gì đó, và vì thế nên nếu Đức Giêsu đến làm phép lạ bánh hoa nhiều là phải gần biển hồ vắng, và vì thế nên sau khi làm phép lạ người lên núi, vậy cái núi nó cũng gần đó. Rồi, như vậy ở đây rồi tiếp tục 15-29.
Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi ở đó.
Vâng, thế tôi cũng không nhớ là đoạn này, nhưng mà đoạn này lại một lần nữa là Đức Giêsu lại cũng là núi, một cái núi và gần biển hồ. Và tôi nghe như thế tôi không rõ là Đức Giêsu đang ở trong hoàn cảnh nào mà lại lên. À vâng, 15-20 vậy. 15-29, Đức Giêsu chữa bệnh nhân ở ven biển hồ, đến ven biển hồ lên núi, dân chúng kéo lên. Rồi như vậy là ở đây Đức Giêsu sắp sửa làm phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ lần thứ hai đó. À vâng, và như thế ở đây chữa bệnh làm phép lạ gần ấy, vâng, thành ra lần đó thành ra là lần thứ hai. Thành ra lúc nãy cái câu vừa rồi là cũng ở trên, sau khi như vậy câu vừa rồi là chương 15 câu 29 là 15-29, đó là Đức Giêsu lên núi ngồi ở đó và chuẩn bị làm cái phép lạ này đấy, vâng. Nhưng mà có vẻ người ta đoán á, là có vẻ như đối với anh chị em nào mà hơi thông minh ấy, anh chị em nào hơi thông minh là đoán được á, là có vẻ như cái vùng núi này là gần với có phải là còn nằm trong đất của người Do Thái không? Tại sao dựa vào đâu ạ? À? Đây đây vâng vâng, dựa vâng có còn nằm vào không ạ? Dựa vào bản phúc âm này chứ đâu cần phải dựa vào đâu, nằm to này, nằm rất rõ. Những người nào mà khôn ngoan chỉ cần đọc nhích lên tí là thấy liền. Có đúng không nào? Đấy, Đức Giêsu chữa bà con gái của bà Canaan ở đâu vậy? Tia Sidon đấy, nhưng mà đi là xa quá. Thành ra cũng có thể nghĩ rằng là cái vùng núi này nó có thể là nằm trong đất dân ngoại chăng đấy, chứ không hẳn là nằm đất người Do Thái. Nếu mà mình nối, bởi vì nói là Đức Giêsu chữa bệnh rồi, từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh, Đức Giêsu đi khỏi nơi ấy đến ven biển hồ Galilê ấy, thì cũng có thể là chắc chắn là cái vùng núi này gần Galilê, mà cũng có thể rằng nó nằm trong đất dân ngoại chăng. Rồi bây giờ hai câu cuối cùng ạ, 28-16 là dễ nhớ nhất, là Đức Giêsu phục sinh. Đức Giêsu phục sinh đã hẹn các môn đệ, có phải hẹn không nhỉ? Hẹn các môn đệ đến đến cái ngọn núi nào, ở vùng nào? Ở vùng Galilee, tức là không phải núi ở dưới, núi ở trên. Đấy, hẹn núi ở Galilee và đấy, và ngài từ giã các ông từ trên cái ngọn núi đấy. Thì anh chị em thấy rằng những cái đoạn vừa rồi thì anh chị em có ai trả lời dùm tôi không nào? Đối với Thánh Matthew, núi là nơi thế nào? Thế thôi, trả lời vậy thôi. Vâng, có ai nói cũng được. Đây, mời chị.
Núi là nơi khởi đầu và kết thúc mặc khải của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước với ông Mô-sê và trong Tân Ước với Đức Giê-xu. Xin hết.
Chứ gì sao ngắn vậy ta? Ủa sao bữa nay ngắn? Ủa sao bữa nay ngắn một cái khác thường? Chắc là trời sắp mưa hay là một cái gì? Có lẽ là có bão hay là, chứ không phải chỉ là mưa mà là bão nữa. Nhanh đến mức độ tôi chưa kịp nghe xong đấy rồi. Tức là cái gì, nói là cái gì, núi là khởi đầu của ai?
Núi là khởi đầu và kết thúc mặc khải của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước với ông Mô-sê và trong Tân Ước với Đức Giê-xu.
Thôi được rồi, ý như vậy cũng rõ, nhưng mà mới nghe tôi lại tưởng thế này, tôi lại định nói thế này để nghe được hơn. Trong phúc âm Thánh Matthew, Chúa Giê-xu khởi đầu bằng núi và kết thúc bằng núi. Nhưng không, chị nói Cựu Ước của đó, kéo Cựu Ước của Môi-se, Môi-se gì đó, 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 tôi phải đấy, đúng không nào? Bởi Đức Giê-xu khởi đầu cứ coi như là ngài khai mạc á, bằng cách lên núi để giảng bài đó. Nếu mà coi như thế là bắt đầu cái sứ mạng của ngài, thì đúng ngài kết thúc cái sứ mạng cũng ở núi đấy. Như vậy là núi là cái nơi gì ta? Đối với Đức Giê-xu thì núi là nơi ngài hay lên đó để làm gì ấy nhỉ? Câu hỏi này hay. Thứ nhất là giảng dạy cầu nguyện này, ngày lên đó ngày cầu nguyện, và ngoài ra còn làm gì nữa? Giảng dạy, giảng cứ ngày cứ lôi kêu dân chúng lên núi giảng không à? Vậy trên núi là nơi giảng dạy, còn cái gì nữa không ta? Chữa bệnh nó lên núi, bệnh nhân mà lên núi là mệt đấy chứ. Vâng, này chắc phải khiêng lên chứ bệnh nhân leo không nổi đâu. Đấy, thế giảng dạy chữa bệnh. À, còn thiếu một điều mà anh chị em lại quên mất. Thì một cái bài hôm nay nè, thì Chúa Giêsu lên núi để làm gì? Tỏ mình. Vâng, tỏ mình cho người ta. Vâng, bởi vì trên núi là cũng gần Thiên Chúa nên ngài tỏ mình. Không biết còn thế nào nữa không ta? Vâng, và núi cũng là chỗ Đức Giêsu hẹn hò với các môn đệ nhỉ. Đấy, cũng là hẹn hò với dân chúng, kêu họ lên để nghe. Vâng, đấy, thế này thế khác. Rồi thôi, được rồi. Số 3 anh chị em. Số 3, so sánh sách Xuất Hành chương 34 câu 29 đến 35, so sánh sách đó với Matthew hôm nay 17:2. Đấy, dễ lắm, ở đây dễ. Vâng, thì so sánh để xem là cái chuyện ông Mô-sê ở đây đó, nó có cái gì giống, nó có cái gì khác với chuyện Đức Giê-xu được biến hình không? Vâng. Ai sẵn sàng không ạ?
Cha sách xuất hành chương 34 câu 29 tới 35.
Xin đọc dùm câu đó.
Ông Mô-xê từ trên núi Sinai xuất xuống, tay cầm hai tấm bia chứng ước. Khi xuống núi, ông Mô-xê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Khi ông A-ha-rôn và toàn thể con Israel thấy ông Mô-xê thì này đây, da mặt ông sáng chói nên họ sợ không dám lại gần ông. Ông Mô-xê gọi họ, ông A-ha-rôn và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. Sau đó toàn thể con cái Israel lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Sinai. Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra. Ông trở ra và nói lại với con cái Israel những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Israel nhìn mặt ông Mô-xê, thấy da mặt ông sáng chói. Ông Mô-xê lại lấy khăn che mặt cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.
Vâng, hay lắm, đọc rất hay. Vâng, thì đọc thêm dùm câu 17:2. Vâng.
Cha 17:2. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng.
Vâng, chói lọi như mặt trời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Đấy, thế thì ít nhất ở đây cũng có một cái chữ hơi hơi gần nhau á. Bên kia thì hai lần nói chữ sáng chói, đồng ý không? Đó, khuôn da mặt của ông sáng chói, còn đối với Đức Giêsu ở đây dịch là cái gì vậy? Chói lọi như mặt trời. Vâng, thành ra thế thì bây giờ câu hỏi anh chị em, câu hỏi này hơi cũng hơi hơi hay. Đấy, đó là chuyện ông Mô-xê khi ông lên gặp Chúa, ông được biến hình. Ông biến hình sáng đến mức độ khi ông xuống núi ông phải che mặt, nếu không thì mấy người Israel không nói chuyện được với ông ấy. Còn khi ông lên gặp Chúa thì ánh sáng của Chúa không có làm cho ông ấy bị chói, không có làm cho Chúa chói mắt tí nào. Đấy, thế thì ở đây câu hỏi chuyện của ông Mô-xê được biến hình ở đây có cái nào giống, có cái nào khác với chuyện Chúa Giêsu được biến hình không? Vâng, mời, xin mời.
À, thưa cha, con thấy giống là cả hai đều chói lọi.
Đúng rồi.
À, và khác là ông Mô-xê chỉ sáng chói ở khuôn mặt, còn Đức Giê-xu thì cả mặt lẫn y phục đều sáng.
Vâng, đồng ý đó.
À, rồi Đức Giê-xu biến đổi trước mặt môn đệ, còn Mô-xê thì được biến đổi khi đàm đạo với Thiên Chúa và không có biến đổi trước mặt dân.
Tức là ông Mô-xê được biến đổi khi mà ông ấy lên gặp Chúa. Vâng. Còn Đức Giêsu được biến đổi khi nào nhỉ? Khi nào anh chị em nhỉ? À, vâng, vâng, tôi muốn nghe nhiều ý, mỗi người bổ sung chút.
Thưa cha, ông Mô-xê thì nhờ đàm đạo tiếp xúc với Thiên Chúa thì được nhận ánh sáng chói lọi từ Thiên Chúa.
Rất chính xác.
Còn Đức Giêsu là tự phát sáng.
không cũng hay, không, chúng ta thấy ý tưởng hay, tự phát sáng.
Dạ.
Ồ, phát sáng hay, cái, ta giống như
cái sự chói lọi của ông Mô-xê
là do
thì cả dân Israel đều nhìn thấy. Còn Đức Giê-xu thì chỉ có ba môn đệ thôi.
Cái câu sau là được lắm, rất hay. Vâng, xin mời bạn.
Dạ, con thưa cha, ở ông Mô-xê thì ông mặt ông sáng chói, nhưng mà lúc đó là ông xuống núi rồi, còn Chúa Giê-xu thì đang ở trên núi.
Tức là ông ấy là sáng, ý còn muốn nói là lúc ông xuống núi ông vẫn còn sáng, có đúng không nào? Đấy, còn Chúa Giê-xu thì chỉ sáng ở trên núi thôi. Đúng đấy, vâng, cũng đúng, Chúa Giê-xu không có sáng mãi. Vâng, còn có ai thêm không? Ai chưa thích, có thêm có một chi tiết nào đó mà mình thích?
Dạ thưa cha, con thấy ông Mô-xê thì tay cầm bia chứng ước, còn Chúa thì không ạ.
Dĩ nhiên là cái này không phải không bàn cãi. Vâng, nên chị Trác có một ý gì mà không nói giống như ý người khác, chỉ nói một ý mới thôi. Rồi.
Ông Mô-xê không có tự phát sáng được, còn Chúa Giê-xu là tự phát sáng.
Sao chị biết là Chúa Giê-xu tự phát sáng?
Là biến thành nguồn sáng rồi. là nguồn ánh sáng của Chúa chiếu ra cho mọi người, còn ông Mô-sê phải nhờ cái ánh sáng của kia chiếu qua cái mặt ổng thì ổng mới sáng.
Tức là ông Mô-sê không câu đầu, câu đầu thì là rõ lắm ấy. Ông Mô-sê mà mặt của ông được biến đổi chói sáng
Chúa.
Là vì gì
nhờ,
nhờ cái gì nhờ gì ạ?
Gần
Chúa, nhờ ông lên núi ông trò chuyện với Chúa gần Chúa, thì và vì thế nên giống như là gần đèn thì sáng đấy,
là gần mặt trời rồi đấy.
À, vâng à, vâng thế thì vâng thì anh Tâm rồi đến chị này giúp.
Thì cha con có một ý nhỏ thôi, có nghĩa là ông Môi-se thì ông lấy cái khăn che mặt lại khi mà ông xuống.
Đi xuống ông sợ để
còn
cho dân
Chúa
Giê-xu
thì vâng, còn Chúa Giê-xu thì ba môn đệ không sợ khi mà
có sợ không?
Dạ không, khi mà không gặp sợ. Trực tiếp Chúa Giê-xu vậy sau này thì mới hoảng thôi, chứ còn trước đó
à, cái câu trả lời của anh này là nó dính vào phần sau đấy anh chị em, để ý nghĩ coi anh ấy trả lời rằng thì Đức Giê-xu mà khuôn mặt của ngài biến đổi thì các môn đệ không sợ. Anh chị em có đồng ý với anh không? Anh chị em đọc đây không? Đúng, đâu có thấy sợ gì đâu. Mà lúc sợ là lúc gì ạ? Lúc nghe, sau đó
nghe
khi nghe tiếng nói mới bắt đầu sợ. Chứ còn Đức Giê-xu không làm sợ. Còn ông Mô-sê thì khuôn mặt của ông ấy là có làm người ta sợ. Đồng ý nhé. Cái này là phi phân biệt rất là tế nhị. Còn vâng, chị thêm một ý mà chưa ai nói. Vâng.
Thưa cha, chuyện ông Mô-sê được biến hình và chuyện Đức Giê-xu được biến hình có những điểm khác nhau và có những điểm giống nhau. Con xin nói điểm khác nhau trước. Đức Giê-xu là Thiên Chúa, người đã mặc lấy xác phàm, ẩn giấu thiên tính. Trên núi được Thiên Chúa Cha cho tỏ hiện thần tính của người, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Còn Mô-sê chỉ có da mặt sáng chói mà thôi. Giống nhau. Trong khi Đức Giê-xu biến hình trên núi, Mô-sê và Ê-li-sa đã xuất hiện để đàm đạo với Đức Giê-xu, cho thấy là có người trần thế, người thân xác hữu hình còn có một linh hồn thiêng liêng bất tử. Mô-sê đã chết nhưng vẫn tồn tại, vẫn có thể hiện ra đàm đạo với Đức Giê-xu. Đó là sự biến đổi từ hữu hình sang cuộc sống vô hình. Đó là sự giống.
Vâng, cảm ơn chị. Tức là ở đây, vâng, tức là ở đây nói là cái ông Mô-sê đó, ông biến hình với Chúa Giê-xu biến hình, thì lúc nãy có nói cái giống nhau mà người nói rồi. Giống nhau rồi khác nhau rồi. Vâng, thế thì ở đây có một cái điều lúc nãy như cũng có người nói, anh Tâm này hay là ai đó nói Chúa Giê-xu là tự phát sáng đó. Nghe tên hơi buồn cười, giống như là cái đèn là tự phát sáng. Nhưng mà ở đây á, tôi xin trả lời như thế này, là đúng là ai trả lời rằng là ông Mô-sê mà ông ấy sáng như thế là vì ông lên gặp gỡ Thiên Chúa đấy. Thế và dưới góc độ nào đó thì anh chị em cũng có thể nói rằng, thưa cha, Đức Giê-xu này, nhất là trong Thánh Luca đó, Chúa Giê-xu lên núi để làm gì anh chị em biết không? Để làm gì? Trong Thánh Luca đó, để làm gì ạ? Cầu nguyện. Và chính khi Đức Giê-xu lên núi cầu nguyện đó thì ngài biến hình đấy. Thành ra dưới góc độ nào đó thì khi ông Mô-sê gặp Chúa, ông biến hình. Và Đức Giê-xu khi lên gặp Thiên Chúa, ngài cũng biến hình. Và tôi thật sự cũng thích cái tư tưởng đó. Thế nên về chuyện đó thì có khi anh chị em bảo, ồ cái đó thì như vậy Đức Giê-xu cũng giống Mô-sê thôi, đâu có gì đặc biệt, đâu có gì khác, là vẫn đi biến hình. Chứ khi ta gặp Thiên Chúa thì ta được biến đổi. Mà anh chị em biết, hiện nay các bà, các cô và cả các ông nữa, muốn nếu họ muốn biến đổi mặt thì họ phải làm gì? Đấy, phải đi thẩm mỹ viện này, phải phẫu thuật này, phải đi Nhật này chẳng hạn ấy, vậy thôi. Và người ta có thể làm cho khuôn mặt của mình được đẹp hơn, với những đường nét thanh tú hơn, chỉ nhờ đi thế. Và chính vì thế nên tôi cũng nói với anh chị em là nếu mà ai mà muốn khuôn mặt của mình đẹp á, thì cầu nguyện nhiều vào, không cần phải đi mỹ viện, cầu nguyện nhiều vào là tự nhiên đẹp lên. đấy, sáng lên. À câu này hay đấy, da tự nhiên sáng lên, da từ đang nâu sậm trở nên sáng lên. Đấy, đấy. Thế khi tôi nói như thế, anh chị em tưởng là tôi đang chọc cười. Tôi không hề chọc cười tí nào, tôi không hề nói chuyện hài hước tí nào. Bất cứ ai gần Thiên Chúa, anh chị em, anh chị em bảo thì bất ai gần Thiên Chúa thì tại sao người đó lại trẻ ra, tại sao người đó lại tươi hơn, tại sao người đó lại đẹp hơn? Rất dễ hiểu á. Anh chị em biết khi sống ở đời á, chúng ta vác những gánh nặng lớn lắm, chúng ta vác không nổi những nỗi lo, những nỗi sợ và cả những bực tức hàng ngày, ngày nào cũng có những cái khó chịu. Và nếu mà chúng ta đi gặp Chúa, và nếu chúng ta quen với Ngài, và nếu chúng ta chia sẻ cho Ngài cả cái gánh nặng của mình, cả những khó chịu trong gia đình thì lúc nào cũng có đó. Có khi mình khó chịu với chồng, khi khó chịu với con, có khi mình cũng khó chịu với chính mình, mình không chấp nhận được cái thất bại của mình. Thì khi ta gặp Chúa thì Chúa nói với chúng ta rằng không sao hết, không sao hết. Khi chúng ta có những nỗi lo mà chúng ta lại gửi gắm cho Chúa thì sau cầu nguyện chúng ta thấy nhẹ người, tối ngủ rất ngon. Anh hiểu không? Đấy, tối ngủ rất ngon. Thế là cái người thực sự mà hoàn toàn thích cầu nguyện, sống cho Chúa thì như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Thế thôi. Cái đứa bé nó mới đẻ, anh chị em hỏi mình, đứa bé mới đẻ hỏi, ê mày có lo gì không? Nó bảo trời ơi, lo gì nữa, đến giờ bạn cho bú ở mà lo. Đấy, đâu phải lo đấy. Thế thành ra khi mà tại anh chị em thấy có khi cái kỹ năng để mà sống lâu, sống thoải mái hạnh phúc có khi là gặp gỡ Chúa. Đây vâng, mọi chị có thêm ý.
Thưa cha, mấy anh chị em là con á, hằng ngày con vào đường hẹp không à, nhưng mà con khi nào con buồn thì là con lấy thánh thư Đức Tấn Ước ra con đọc chừng 15-20 phút thì trong người con nhẹ nhàng mà thoải mái, là tự nhiên con bình an, con không có chuyện gì hết, tự nhiên Chúa ban ơn cho con. Mà con người con càng ngày nó đẹp ra, chứ hồi đó con xấu lắm. Hồi đó con xấu lắm mà nó
hồi
đọc
đó
người
xấu lắm.
Dạ xấu lắm, không ai nhìn được đâu. Mà bây giờ con đi đọc lời Chúa với con là đi rước lệ, rồi con lấy tay con thoa lên mặt con, cho nên Chúa cho con nó láng ra, cho nên con tin tưởng vào Chúa. Chúa cho con nó sáng ra, mà nó tâm hồn con thành tơi luôn. Khi nào con đi đường hẹp là con cứ cầu nguyện như vậy, và con cứ ngày chừng 15-20 phút thôi là con đọc lời Chúa, là tự nhiên người con nhẹ nhàng, con thoải mái, con không lo lắng gì hết.
Vâng, vâng, tôi cảm ơn chị. Tôi cũng tin như thế. Tôi tin như thế bởi vì nếu mà tôi được đẹp như bây giờ cũng là nhờ cầu nguyện. Thế tôi nói theo, nói dựa theo, mình lợi dụng, mình dựa theo, mình nói. Vâng, tôi cũng tin như thế. Tôi có tin rằng không cần phải đi thẩm mỹ viện. Tại sao mà người ta trở nên xấu xí đi? Vì người ta khó ngủ ạ. Và anh chị em biết khi mà những chất trong cơ thể của mình không tốt, mọc mụn ấy, trên mặt mà mọc mụn như thế nên rắc rối quá. Đấy, thành ra có khi là nếu mình sống thanh thản ấy, thì có khi mình tránh được rất là nhiều bệnh. Vâng, thành ra tôi, nhưng mà tôi phải nói thêm câu này, ta mới đi qua câu dưới được. Đó là ông Mô-xê, ông biến hình, thì tôi cũng nói rằng là đúng rồi, cũng có thể ông lên núi, ông gặp Chúa thì ông biến hình. Nhưng mà lúc nãy có câu của anh Tâm chẳng hạn, anh ấy nói là Chúa tự phát ra ánh sáng, câu đấy rất đáng suy nghĩ. Tại sao vậy? Tại sao Đức Giê-xu mà lại có thể tự Ngài phát ra ánh sáng? Xin trả lời, bởi vì Ngài là gì ạ? Ngài là Thiên Chúa. Còn thêm chữ nữa, thiếu chữ nữa là chữ Thiên Chúa gì? Thiên Chúa gì ạ? Con. Rồi nữa, con chữ sau mới là quan trọng. Thiên Chúa Con làm gì ạ? Làm người. Đấy, đấy, thế thôi. Bởi vì Thiên Chúa là tràn đầy vinh quang. Mà anh chị em nào bảo cha chỗ nào cha nói vinh quang? Anh chị em mà lật Phúc Âm Thánh Gioan ngay chương 1 có hai chữ vinh quang. Anh chị phải lật thôi chứ còn nghe vậy không được. Phải lật ngay chương 1, anh chị em thấy vinh quang. Và chính Đức Giê-xu khi Ngài là Con Thiên Chúa mà chưa làm người thì Ngài đầy vinh quang. Đấy, vâng, anh chị em thấy không? Thành ra khi Ngài làm người thì Ngài, vâng, anh chị em thấy chứ vinh quang nằm đâu chưa? Đố ai tìm được là chỗ nào mà nói Đức Giê-xu là đầy vinh quang? Đây, chỗ nào nào? Vâng, thấy chưa? Ngài thấy chưa? Chữ vinh quang, nào câu 14 nào, thấy chưa? Thấy câu 14 chưa? Ngôi lời đã trở nên người phàm, ngự giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người. Đấy, thế Đức Giêsu như vậy là Ngài có vinh quang, mà vinh quang lại có từ đời đời, từ ghi là con Thiên Chúa thì có vinh quang. Mà vinh quang này là do ai tặng vậy? Là do Chúa Cha tặng. Mà vì Ngài, Ngài tặng bởi vì Đức Giêsu là gì? Con một. Đấy, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Đấy, như vậy anh chị em thấy, thành ra ở đây ấy, là Đức Giêsu là có từ muôn thuở, Ngài là con của Cha, và vì Ngài là con nên Cha tặng cho Ngài vinh quang. Và đúng là lúc nãy anh chị em cũng có nói đến ánh sáng á, thì ngay từ đầu trong câu số 4 đã nói rằng điều đã được tạo thành nơi người là sự sống, sự sống là ánh sáng. Và nhất là câu này anh chị em ạ, câu số 9 ấy là rõ ánh sáng nhất, ngôi lời là ánh sáng thật. Nếu mà là ánh sáng thật mà bừng tỏa mà anh chị bảo đó thì ông khuôn mặt ấy, thì chả có gì ngạc nhiên cả. Đấy, thành ra tự bản chất ngôi lời là ánh sáng và nơi Ngài là có vinh quang. Thế thì câu bắt đầu có một câu quan trọng hơn: ngôi lời là ánh sáng và Ngài là vinh quang. Khi Ngài làm người, khi ngôi lời ánh sáng vinh quang ấy thành người như chúng ta, thì ngôi lời ấy, anh chị em nghĩ thế nào? Đi đâu cũng sáng à? Anh chị em có hiểu không ạ? Đấy, và như vậy là đầy vinh quang, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ anh chị em có ngờ rằng có một cách giải, có một cách dịch cũng rất hay. Anh chị em nên lật, thì không lật là tôi tiếc lắm. Philippe 2:6-11, anh chị em sẽ gặp cái chữ vinh quang này. Ngôi lời là đầy vinh quang. Thế giờ làm người thì sao nào? Chứ chả lẽ đi đâu sáng rực lên như thế? Nói như vậy ai mà dám ở đó? Đấy, đấy, anh nghe nào cho tôi chương 2 này, và câu mấy này?
Thưa cha, đó là câu 6, câu 7. Đức Kitô, Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang.
Thôi được rồi, thấy không? Hoàn toàn chút bỏ vinh quang. Đó là một cách dịch ạ. Chứ nguyên văn nó là hoàn toàn là tự hủy. Tự hủy mình đi. Nhưng ở đây dịch hoàn toàn chút bỏ vinh quang. Anh chị em để ý cách dịch này cũng ngộ ngộ. Cho anh chị em thấy, nếu Đức Giêsu, nếu trước kia Ngài là ngôi lời, Ngài đầy vinh quang, bây giờ Ngài làm người, Ngài đã như che cái vinh quang nó lại, cất vinh quang ấy đi. Ngài vẫn là con Thiên Chúa, nhưng Ngài lại không muốn để cho cái vinh quang của con Thiên Chúa bừng sáng. Và như thế suốt cuộc đời Đức Giêsu như vậy, anh chị em thấy cũng là một sự khiêm nhượng ấy chứ. Bởi vì che cái vinh quang, lẽ ra chứ anh chị em tưởng tượng coi Đức Giêsu mà đi đâu cũng toàn là sáng như thế thì làm sao mà người ta chịu được. Anh chị em hiểu đấy, thế thầy đã, anh chị em hiểu, nếu Đức Mẹ mà nuôi Đức Giêsu mà Đức Giêsu lúc nào cũng như thế ở trong nhà là rắc rối lắm ấy, anh chị em hiểu không? Là Ngài không thể sống được đời sống bình thường, như thế Ngài không làm người được. Nếu mà mình chơi với những đứa bé ở trong xóm mà lúc nào mình cũng sáng lên như thế thì làm sao nữa. Đấy, thành ra nó cũng có cái khó. Thành ra Ngài đã hoàn toàn cất đi tất cả, tức là anh chị em biết vinh quang là gì nữa, là toàn năng, cái gì cũng làm được, toàn tri, cái gì cũng biết hết. Đấy, vừa là toàn năng vừa là toàn tri, và còn một nét nữa của vinh quang ở khắp mọi nơi. Đấy, và khi làm người thì không ở khắp mọi nơi. Nếu Đức Giêsu ở Galilee thì không thể ở dưới Giu-đê được, đang ở miền Bắc thì không ở cùng một thời miền Nam. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng khi con Thiên Chúa làm người, Ngài không ở như thế. Thiên Chúa thì biết mọi sự, nhưng khi con Thiên Chúa làm người thì con Thiên Chúa phải học mới biết, và có nhiều điều Ngài không biết. Khi có một bà đụng vào áo của Ngài, Ngài quay lại, Ngài hỏi ai mới đụng người ta, thế thôi. Và Ngài hỏi ủa vậy chứ anh em đây có mấy cái bánh, thế thôi. Ngài có nhiều điều Ngài không biết. Vâng, thành ra khi Ngài làm người thì cái hiểu biết của Ngài như là Ngài không sử dụng, bởi vì sử dụng như thế thì nó làm cho mình không thành người thật được nữa. Thế nên Ngài chấp nhận thành người thật như chúng ta trong cả, và Ngài cũng ngay cả sự toàn năng Ngài cũng cất đi. Anh chị em biết không, khi mà ông Gioan và Gia-cô-bê nói với Ngài rằng thầy, thầy cho tụi con đứa ngồi bên này bên kia, thì Ngài biểu uống chén đắng thì được, uống chén đắng thì được, còn ngồi bên này thầy không có quyền ạ. Đấy, đấy thôi. Và Đức Giêsu cũng không biết khi người ta nói, Đức Giêsu nói câu này về ngày tận thế đó, thì thiên thần không biết, con cũng không biết, chỉ có cha biết thôi, thế thôi. Và anh chị em biết như thế là người gọi là hoàn toàn trút bỏ vinh quang. Ngài có là con Thiên Chúa có, mà có dùng những vinh quang của con là không, Thành ra khi con Thiên Chúa làm người thì Ngài là con Thiên Chúa chứ, dĩ nhiên luôn luôn là con Thiên Chúa, không có lúc nào hết được cả. Và Ngài bị đóng đinh là Ngài là con Thiên Chúa bị đóng đinh, nhưng mà Ngài có xài những cái điều mà đúng thiên tính có, Ngài bảo không, cất đi, như là giấu đi, cất đi, che đi, không dùng đến. Và điều ấy là cái đẹp của mầu nhiệm nhập thể. Ngài che đi như thế không phải vì những điều đó là xấu, dĩ nhiên tốt quá đi, Ngài thích giống chúng ta. Chứ nếu mà Ngài cái gì cũng biết, nếu anh tới anh gặp Chúa Giêsu và anh ấy vừa kể chuyện một cái thì Chúa Giêsu bảo thôi im đi, cái này tao biết rồi, cái này tao biết cả rồi. Cứ mỗi lần ai nói bảo thôi đừng nói nữa, biết rồi. Thì mình như thế là rất phiền, anh em hiểu không? Đấy thế. Và Đức Giêsu của chúng tôi, chị biết không, Đức Giêsu đã vì là người nên bị giới hạn, và Ngài đã bị dân chúng nó chen dẹp. Và vì thế Ngài bảo ôi nó sắp đẹp bẹp thầy rồi, con ơi kiếm cái thuyền cho thầy để thầy ngồi ngoài thầy giảng vô, chứ thầy mà đứng đây mà nó chưa có micro, chưa có micro nên tài họ không điếc, nên họ muốn lại gần để nghe cho nó rõ ra. Và nếu ai cũng lại gần thì như vậy là đương nhiên là Chúa Giêsu có thể bị hất xuống dưới hồ đấy. Như vậy nói lại nè, hỏi cái bừng sáng của Đức Giêsu có khác bừng sáng của Môsê không? Có, bừng sáng của Đức Giêsu là tự nhiên. Nếu mà Ngài mà cứ tự nhiên thì Ngài bừng sáng như cái bữa hiển dung này, nhưng cả đời của Ngài che lại để có thể sống bình thường với chúng ta và như chúng ta.